Do Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Mở Mở Cho Tôi, tác giả Maya Văn Tô Tàu, do nữ tu Phạm Hương chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Hằng, Trần Hoàng, Tuyết Trang, Hồng Vân, Diễm Trang, Thanh Nga,
Hiểu Hồ, Phước Hải và Phước Đồng.
Chương 235. Giê-xu tới hang đá sinh nhật để tự cô lập.
Giê-xu đang ở phía sau đền thờ, gần cổng đoàn vật, phía bên ngoài thành. Chung quanh người có các tông đồ và các môn đệ chăn chiên. Ngoại trừ Lê-vi, họ sợ hãi và kể cả giận dữ. Tôi không thấy ai trong số các môn đệ lúc trước đã ở trong đền thờ với người. Họ bàn cãi với nhau. Tôi có thể nói là họ tranh luận với nhau và với Giê-xu, và đặc biệt là với Giu-đa Iscariot. Họ trách Giu-đa về sự tức giận của các người Do Thái, và họ làm với sự mỉa mai hơi cay chua. Giu-đa để cho họ nói và nhắc lại:
"Tôi đã nói với các Pha-ri-siêu, các luật sĩ và các thầy cả, mà đâu có ai trong số họ ở giữa những người này."
Họ khiển trách Giê-xu vì đã không ngừng tranh luận sau khi đã làm yên ồn ào lần thứ nhất. Và Giê-xu trả lời:
Thầy phải hoàn thành sự biểu lộ của thầy."
Và nữa, họ không nhất trí về nơi sẽ đi. Mà bây giờ đã gần ngày Sa-bát và đây là những ngày lễ. Simon Phê-rô đề nghị nhà Giu-se Ari-ma-thi vì đã cho rằng không nên đi Bê-ta-ni vì sự làm phiền. Nhất là từ lúc Giê-xu tuyên bố là không nên đi Bê-ta-ni nữa. Tô-ma trả lời:
"Giu-se không có ở nhà ông, Ni-cô-đê-mô cũng không. Họ đi khỏi nhà để mừng lễ. Hôm qua tôi đã chào họ khi chúng ta chờ Giu-đa, và họ đã nói thế với tôi."
"Vậy tới nhà Ni-quê đi,"
Matthew đề nghị.
"Bà đi Jericho mừng lễ."
Philippe trả lời.
"Tới nhà Giu-se Sephorit."
Jacobe Anfe nói.
"Giu-se."
Phê-rô nói.
"Chúng ta sẽ không làm món quà tặng cho ông ta. Ông ta đã có những phiền phức, và đúng, tôi bảo anh, ông ta tôn kính thầy, nhưng ông muốn được yên tĩnh. Ông ta giống như chiếc xuồng bơi ở giữa hai dòng nước ngược nhau, và để có thể luôn luôn nổi, ông nghĩ đến mọi thứ đồ dằn, ngay cả thằng bé Matian, tới nỗi ông ta thấy là quá đẹp để đẩy nó qua cho Giu-se Ari-ma-thi."
"À, ra vì vậy mà hôm qua ông ta ở với Giu-se?"
Andre kêu lên.
"Chắc chắn rồi. Vậy nên tốt hơn là để ông yên hàng trong cái cảng nhỏ của ông, ha. Ta đã không can đảm mấy. Đại pháp đình đã làm cho cả đám sợ."
Phê-rô lại nói.
"Hãy nói về anh thôi. Tôi xin anh. Tôi không sợ ai cả."
Giu-đa Iscariot nói.
"Tôi cũng không. Để bảo vệ thầy, tôi thách đấu với tất cả một đạo quân. Nhưng chúng ta, những người khác, họ có công việc của họ, nhà cửa của họ, vợ con của họ, họ nghĩ tới đó."
"Chúng ta cũng vậy, chúng ta có những thứ đó,"
Bartolomeo nhận xét.
"Nhưng chúng ta là các tông đồ và..."
"Và các con cũng giống những người khác thôi, đừng chỉ trích ai cả, vì thử thách chưa tới đâu."
Giê-xu nói.
"Nó chưa tới sao? Vậy thầy muốn cái gì hơn nữa ngoài những cái chúng ta đã trải qua? Tuy nhiên, thầy thấy là hôm nay con đã bảo vệ thầy rất hăng. Tất cả chúng con đều bảo vệ thầy. Nhưng con hơn mọi người. Con đã dẹp đường với một số người bị đẩy đi, như người ta lật chiếc xuồng. Một ý kiến, chúng ta đi Nope. Ông già sẽ sung sướng."
"Đúng, đúng, đi Nope."
tất cả đều đồng ý.
Gioan không có ở đó, các con sẽ đi đường vô ích. Các con có thể đi Nô Bê, nhưng không vào nhà Gioan.
Các con có thể. Vậy thầy không có thể sao?
Thầy không thể, Simon Jonah. Thầy đã có nơi để đi trong mấy buổi chiều dịp lễ ánh sáng này. Nhưng vắng thầy, các con có thể yên tĩnh ở bất cứ đâu. Vì vậy thầy bảo các con, hãy đi tới nơi các con muốn. Thầy chúc lành cho các con. Thầy nhắc lại cho các con là hãy hợp nhất thể xác và tâm hồn. Hãy tùng phục Phêrô, thủ lãnh của các con, nhưng không phải như ông chủ, mà như người anh cả. Ngay khi Lê-vi trở lại với cái xác của thầy, chúng ta sẽ chia tay.
Chúa ơi, cái đó không được. Để thầy một mình là không đợi nào đâu.
Phêrô kêu lên.
Luôn luôn được nếu thầy muốn, Simon Jonah. Nhưng đừng sợ, thầy không ở lại trong thành phố. Không ai, nếu không là thiên thần hay ma quỷ, khám phá ra chỗ trú của thầy đâu.
Nhưng có quá nhiều ma quỷ ghét thầy, còn nói với thầy rằng thầy sẽ không đi một mình.
Cũng có các thiên thần nữa, Simon ạ, và thầy sẽ đi.
Nhưng đi đâu? Vào nhà nào? Vì thầy đã từ chối những nhà tốt nhất, hay tự nguyện, hay vì sao những trường hợp? Chắc chắn thầy sẽ không vào một cái hang trên núi vào mùa này.
Nếu có như vậy thì nó cũng sẽ luôn luôn ít giá lạnh hơn con tim của những kẻ không yêu thầy.
Giê-xu nói tự như nói với chính mình, trong khi người cúi đầu để che một giọt nước mắt long lanh trong mắt người.
Kìa, Lê-vi, ông đang chạy tới.
Andre nói khi ông nhìn từ bờ đường.
Vậy chúng ta cho nhau cái hôn, rồi chúng ta chia tay. Nếu các con đi Nô Bê, thì các con chỉ có vừa đủ giờ trước khi mặt trời lặn.
Lê-vi tới, thở hổn hển.
Thầy ơi, chúng tìm thầy ở khắp nơi. Những người yêu thầy nói với con vậy. Chúng đã vào nhiều nhà, nhất là những nhà nghèo. Chúng có thấy anh không?
Jacobe Zebede hỏi.
Chắc chắn rồi, kể cả chúng đã chặn tôi lại. Nhưng tôi đã biết nên tôi nói. Tôi đi Gabaon và tôi ra ngoài bằng cổng Damas và tôi chạy đằng sau các bức tường. Chúa ơi, con không nói dối, vì họ với con, chúng con sẽ đi Gabaon sau ngày Sa-bát. Đêm nay, chúng con sẽ ở lại trong miền quê thành David. Đây là những ngày kỷ niệm đối với chúng con.
Và ông nhìn Giê-xu với nụ cười thiên thần trên khuôn mặt trưởng thành, đầy râu ria. Một kỷ niệm thức dậy trên các nét của ông về trẻ bé của cái đêm xa xưa.
Tốt, vậy các con hãy đi, và các con cũng vậy, thầy cũng đi, mỗi người theo đường của mình. Các con sẽ đến làng của Salomon trước thầy. Trong vài ngày nữa thầy sẽ tới đó. Trước khi chia tay các con, thầy nhắc lại lời thầy đã nói với các con trước khi sai các con đi từng hai người một qua các thành phố. Hãy đi, hãy rao giảng, hãy loan báo rằng nước Thiên Chúa đã rất gần. Hãy chữa các người bệnh, thanh tẩy người cùi, phục sinh cho kẻ chết về tâm hồn và thân xác bằng cách đặt tay trên họ nhân danh thầy, để cho họ sự phục sinh tâm hồn, sự tìm kiếm thầy là sự sống hay sự phục sinh từ cái chết. Đừng kiêu hãnh vì điều các con làm, hãy tránh cãi cọ với nhau và với những người không yêu chúng ta. Đừng đòi hỏi gì về điều các con làm, hãy đến với các chiên lạc của nhà Israel hơn là đến với dân ngoại và người Samari. Điều đó không phải vì ác cảm, mà vì các con chưa có đủ khả năng để hoán cải họ. Hãy cho đi những gì các con có, đừng lo lắng cho ngày mai. Hãy làm tất cả những gì các con đã thấy thầy làm, và làm với tinh thần giống như thầy. Đây, thầy ban cho các con quyền năng để làm những gì thầy làm, và thầy muốn rằng các con làm để Thiên Chúa được vinh danh. Rồi người thổi hơi trên họ, hôn họ từng người một và cho họ đi.
Tất cả đều tiếc xót, để lìa xa người và họ còn quay lại nhiều lần. Người giơ tay chào họ cho tới khi người thấy tất cả đã đi khỏi. Rồi người xuống lòng thung lũng Seron, giữa các bụi rậm. Người ngồi trên một tảng đá ở bờ, gần chỗ nước róc rách. Người uống thứ nước trong này, chắc là bút giá. Người rửa mặt, tay, chân rồi mặc lại áo và trở lên để ngồi. Người suy nghĩ, người không nhận ra những gì xảy ra ở chung quanh. Tông đồ Gioan đã đi xa cùng với các bạn ông, lại chờ góp một mình bắt trước người, cũng ngồi nấp trong bụi rậm. Giê-xu ngồi một lúc, rồi người đứng dậy, đeo giỏ lên vai và đi theo suối Seron giữa các bụi rậm. Người đi tới chỗ giếng Androgen, rồi người quay về phía tây nam để vào con đường đi về Bethlehem. Gioan đi cách khoảng 100 mét ở đằng sau, theo người, hoàn toàn ấm áp trong áo khoác của ông, để không bị nhận diện. Họ bước không ngừng trên con đường trơ trụi về mùa đông. Giê-xu với bước chân dài, ngốn lẹ con đường. Gioan theo người không phải không mệt, vì ông phải cẩn thận để không bị khám phá. Hai lần Giê-xu dừng bước và quay lại. Lần thứ nhất, khi đi qua gần ngọn đồi nhỏ, chỗ Giu-đa đã đi qua để đến với Cai-pha và đồng bọn. Lần thứ hai là ở gần một cái giếng mà người đã ngồi để nhâm nhi một tí bánh, rồi uống nước trong bình của một người đàn ông. Sau đó, người tiếp tục đi trong khi mặt trời xuống, 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 và hoàng hôn tới. Người tới mồ của Ra-ken, khi tia đỏ sau cùng của mặt trời tắt đi cho một dải dài màu tím. Bầu trời ở phía tây giống như một chàng cây hoàng đậu đầy hoa, trong khi ở phía đông, nó đã có màu tím đen của bầu trời mùa đông lạnh, và các ánh sao đầu tiên đã xuất hiện ở vùng trời xa xôi nhất. Giê-xu vội vã để tới nơi trước khi trời tối hẳn. Nhưng khi tới một vị trí cao, từ đó người ta có thể nhìn thấy toàn thể thành phố Bethlehem. Người dừng lại, nhìn và thở dài. Rồi người đi xuống mau lẹ. Người không vào thành phố. Người đi vòng đằng sau các nhà và đi thẳng tới chỗ đổ nát của căn nhà, tức là tháp David, tới chỗ người đã sinh ra. Người băng qua cái suối chảy ở gần hang đá. Người đặt chân lên khoảng đất nhỏ phủ đầy lá khô. Người liếc nhìn vào bên trong, không có ai cả. Người vào. Gioan dừng lại ở gần bên cạnh, cẩn thận để không bị nghe, cũng không bị nhìn. Ông lục lọi. Ông nhìn, rờ rẫm thì đúng hơn là nhìn. Ông tìm thấy một cái chuồng súc vật nhỏ khác bỏ hoang. Và đến lần ông cũng vào và đốt lửa lên trong một góc. Có một cái ổ rơm, một ít rơm dơ, vài cành cây và cỏ ở trong máng ăn. Gioan bằng lòng, ông nói với chính mình,
ít nhất ta sẽ nghe thấy, và hoặc chúng ta chết cùng nhau, hoặc ta sẽ cứu người.
Rồi ông thở dài và nói,
người đã sinh ra ở đây, và người tới đây để khóc sự đau đớn của người. Và ôi Thiên Chúa hằng hữu, xin cứu đấng Kitô của người. Quả tim con run sợ. Ôi Thiên Chúa tối cao, vì người luôn luôn cô lập trước những công việc trọng đại. Và công việc trọng đại nào người có thể làm nữa, nếu không là tỏ mình ra với tư cách là vua cứu chuộc. Ôi, tất cả mọi lời của người đều ở trong nội tâm con. Con là đứa ngu đần và con hiểu rất ít. Tất cả chúng con đều hiểu rất ít. Ôi cha đời đời của chúng con, nhưng con sợ vì người nói về cái chết, một cái chết nặng nề, về sự phản bội và về những điều kinh khủng. Con sợ, lạy Thiên Chúa của con, xin củng cố cho quả tim con, lạy Chúa vô tận, xin tăng cường cho quả tim của đứa con tội nghiệp, như chắc chắn cha tăng cường cho quả tim con cha, cho những biến cố sắp tới. Ôi, con cảm thấy nó. Người đã tới đây vì điều đó, để nghe tiếng cha hơn bao giờ hết, và tự củng cố trong tình yêu của cha. con còn bắt chước người. Ôi cha rất thánh, hãy yêu con và làm cho con yêu cha, để con có sức mạnh mà chịu đựng tất cả, không hèn nhát, để củng cố cho con cha.
Gió An cầu nguyện hồi lâu trong khi đứng, hai tay giơ lên trong ánh sáng rung rinh của hai cành cây mà ông đã đốt trong chiếc lò cổ sơ. Ông cầu nguyện cho tới khi ông thấy lửa sắp tắt. Ông liền trèo vào một cái máng ăn rất lớn và ngồi chồm hổm trong cỏ. Ông chỉ còn là một bóng đen trong đêm tối, cuộn tròn trong áo khoác đậm màu của ông. Cái hàng cũng hoàn toàn trong tối đen. Khi một tia sáng đầu tiên của vầng trăng lọt vào qua cửa hang, để nói cho ông rằng đêm đã khuya. Do An mệt mỏi và ông thiếp ngủ, hơi thở của ông và tiếng suối róc rách nhẹ là những tiếng động duy nhất của đêm nay trong tháng 12. Trên trời cao, các đám mây nhẹ lững lờ như những tấm màn mà mặt trăng đụng vào, tự như chúng hoàn toàn được đẩy đi bởi các thiên thần. Nhưng không có tiếng hát thiên thần. Thỉnh thoảng, các chim chóc trong đống đổ nát trả lời nhau bằng những tiếng hu hu thê thảm. Đôi khi chúng kết thúc bằng những điệu như giọng cười đồng bóng đặc biệt của loại cú mèo, và từ xa vọng lại lời than, giống như những tiếng chim tu hú. Một con chó bị nhốt trong trại kêu ăn ằn với mặt trăng, hoặc một con sói mà gió đã mang đến cho cái mùi của con mồi, vẫy đuôi đập vào sườn, rú lên sự thèm khát, nhưng không dám lại gần các chuồng được canh chừng cẩn thận. Rồi đây, có các tiếng nói và tiếng các bước chân, với một ánh sáng đo đỏ rung rinh trong những đổ nát. Và đây, người nọ đi sau người kia, các môn đệ một đồng, Matthia, Gioan, Levi, Giuse, Daniel, Benjamin, Eli, Simeon. Matthia giơ cao một cành cây cháy để soi đường, nhưng người chạy lên trước là Levi, và ông là người đầu tiên ló đầu vào trong hang của Giê-xu. Lập tức, ông quay lại làm hiệu cho mọi người dừng lại và nín lặng. Ông nhìn lại một lần nữa, rồi đưa tay phải ra phía sau làm hiệu cho các người khác tiến tới. Và ông đứng tránh ra, luôn luôn giữ một tay ở trên môi để làm hiệu là phải im lặng. Ông dành chỗ cho các người khác bước tới, và người nọ sau người kia, nhìn rồi lui ra, rất cảm động, cũng như Levi.
Chúng ta sẽ làm gì?
Levi xì xèo.
Chúng ta ở yên đây để chiêm ngắm,
Giuse nói.
Không, không ai được phép xâm phạm những bí mật thiêng liêng của các tâm hồn. Chúng ta hãy rút lui,
Matthia nói.
Anh có lý. Chúng ta hãy vào cái chuồng ở bên cạnh. Như vậy chúng ta còn được ở đây, gần bên người,
Levi nói.
Đi,
họ nói. Nhưng trước khi bỏ đi, họ nhìn lén vào trong hang Giáng sinh một lần nữa, rồi họ lui ra, cảm động, cố tìm cách không gây tiếng động. Nhưng khi đến lối vào của hang kế bên, họ nghe tiếng gáy gỗ của Gioan.
Có người.
Matthia dừng lại và nói.
Có thể có vậy sao? Có lẽ một người ăn mày trú ở đây, thì chắc đây là người ăn mày. Vậy chúng ta cũng có thể trú ở đây,
Benjamin đối đáp. Họ giơ cao cành cây cháy và đi vào. Gioan hoàn toàn cuộn tròn trong chiếc giường ứng biến và không thoải mái của ông, mặt khuất dưới tóc và áo khoác. Ông tiếp tục ngủ. Họ xe xẻ lại gần, với ý định ngồi trên cỏ trại gần cái máng. Nhưng khi làm như vậy, Daniel liếc nhìn chăm chú vào người đang ngủ, và ông nhận ra. Ông nói,
ông đồ của Chúa, Gioan, Zebedee, họ trú ở đây để cầu nguyện, và giấc ngủ đã thắng vị tông đồ. Chúng ta rút lui, anh ta có thể cảm thấy bẽ mặt khi biết mình bị khám phá đang lúc ngủ thay vì lo cầu nguyện.
Họ tiếc xót trở ra và lại vào cái chuồng kế tiếp với hàng này. Simeon phàn nàn:
Tại sao không ở lại tại hang của người để thỉnh thoảng nhìn người? Chúng ta đã bao năm ở dưới xương và ánh sao để canh chừng đoàn chiên. Vậy mà với con chiên Thiên Chúa, chúng ta lại không làm. Chúng ta rất có quyền. Chúng ta là những kẻ đã thờ lạy người trong giấc ngủ đầu tiên của người.
Anh có lý về phương diện là một người và kẻ thờ lạy Thiên Chúa là người. Nhưng anh đã thấy gì khi nhìn vào trong đó? Một người ư? Không, chúng ta, dù không muốn, chúng ta đã băng qua ngưỡng của cái cửa cấm khi vạch ra cái màn chấp ba được trăng ra để che giấu màu nhiệm, và chúng ta đã thấy điều mà chính các thầy cả thượng phẩm cũng không thấy khi vào trong nơi cực thánh. Chúng ta đã thấy tình yêu không thể xóa mờ của Thiên Chúa với Thiên Chúa. Chúng ta không được phép rình mò hơn nữa. Sức mạnh của Thiên Chúa có thể phạt con ngươi của mắt chúng ta vì đã táo bạo nhìn sự xuất thần của con Thiên Chúa. Ôi, hãy vui lòng với những gì chúng ta đã có. Chúng ta đã muốn đến đây để qua đêm trong cầu nguyện trước khi chúng ta chia tay lên đường làm sứ mạng, cầu nguyện và nhớ lại cái đêm xa xưa. Nhưng trái lại, chúng ta đã chiêm ngắm tình yêu Thiên Chúa. Ôi, Thiên Chúa đã thực tình yêu chúng ta rất nhiều, trong khi ban cho chúng ta niềm vui được nhìn ngắm con trẻ bé nhỏ và niềm vui được chịu đau khổ vì người, được loan báo người giống như môn đệ của trẻ nhỏ Thiên Chúa và của người Thiên Chúa. Bây giờ, người cũng đã ưng thuận cho chúng ta mầu nhiệm này. Hãy chúc tụng đấng tối cao và đừng ước ao hơn nữa.
Matthew nói:
Tôi có cảm tưởng là ông có quyền nhất trong đám các mục đồng vì sự khôn ngoan và công chính của ông.
Anh có lý. Thiên Chúa đã yêu chúng ta rất nhiều. Chúng ta không được đòi hỏi hơn nữa. Samuel, Giuse và Matthew chỉ có niềm vui được thờ lạy trẻ sơ sinh và chịu đau khổ vì người. Jonas đã chết mà không thể theo người. Chính Isaac lại không ở đây để thấy điều chúng ta đã thấy. Và nếu có ai xứng đáng thấy, thì đó chính là Isaac, kẻ đã hao mòn để rao giảng người.
Gioan nói:
Đúng vậy, đúng vậy. Isaac sẽ sung sướng chừng nào được thấy điều này, nhưng chúng ta sẽ nói với ông.
Daniel nói:
Đúng, chúng ta hãy để hết vào trong tim để nói cho ông ta.
Eli nói:
Và cho các môn đệ và các tín hữu khác nữa.
Benjamin kêu lên:
Không, không cho các người khác. Không phải vì ích kỷ, nhưng vì thận trọng và vì kính trọng mầu nhiệm. Nếu Thiên Chúa muốn thì sẽ đến những giờ chúng ta có thể nói. Lúc này thì chúng ta phải biết nín lặng.
Matthew lại nói, và ông nói với Simeon:
Anh cũng là môn đệ của Gioan giống như tôi. Anh nhớ ông đã dạy dỗ chúng ta biết bao về cách thận trọng với các đồ thánh. Nếu một ngày kia Thiên Chúa như người đã đổ đầy ơn lành cho các con, người lại đổ cho các con những ơn huệ đặc biệt hơn nữa, thì mong rằng việc đó không làm cho các con thành say sưa lẻo mép. Hãy nhớ rằng Thiên Chúa tỏ mình ra cho các thần trí là cái ẩn kín trong thể xác, vì đó là những hạt ngọc thiên quốc không được phơi bày nói ra trước sự ô uế của thế gian. Hãy thánh trong các chi thể và ngũ quan của các con, để có thể hãm lại tất cả những nổi dậy của xác thịt. Hãy thánh trong con mắt cũng như lỗ tai, trong lưỡi cũng như bàn tay của các con. Hãy thánh trong tư tưởng của các con để biết hãm dẹp sự kiêu căng muốn làm cho người ta biết những điều các con có. Vì giác quan cũng như các bộ phận và trí tuệ phải phục vụ chứ không được cai trị. Chúng phải phục vụ linh hồn chứ không được cai trị trên linh hồn. Chúng phải bảo vệ linh hồn chứ không được làm cho nó xao xuyến. Bởi vậy, trên các bí mật của Thiên Chúa nơi các con, ngoại trừ khi có lệnh rõ ràng, hãy đặt trên đó con dấu của sự thận trọng, cũng như linh hồn có con dấu về sự giam hãm tạm thời của nó trong thân xác. Thân xác và trí tuệ sẽ là những thứ hoàn toàn vô ích, xấu và nguy hiểm nếu chúng không giúp cho ta có công nghiệp bằng những tình cảm mà chúng ta cho chúng để trả lời cho những kích thích mà chúng làm cho chúng ta, và nếu chúng không giúp cho chúng ta phục vụ đền thờ, cho bàn thờ mà vinh quang của Thiên Chúa ngự là linh hồn chúng ta. Các anh có nhớ không? Anh Joan và anh Simon, tôi hy vọng rằng có. Vì nếu các anh không nhớ lời của vị thầy thứ nhất của chúng ta, thì thực sự người đã chết đối với chúng ta. Một ông thầy sẽ sống mãi bao lâu giáo thuyết của ông còn sống trong các môn đệ ông. Và nếu sau đó ông được thay thế bởi một vị thầy lớn hơn và với môn đệ của Giê-xu, thầy của mọi thầy, họ cũng không bao giờ được quên những lời của vị thầy thứ nhất, là vị đã chuẩn bị cho chúng ta hiểu và yêu con chiên Thiên Chúa với sự khôn ngoan.
Đúng vậy, anh nói khôn ngoan, chúng tôi vâng lời anh.
Nhưng thật là nặng nề, mệt nhọc để kháng cự khi người ta ở ngay bên cạnh người mà không được nhìn người một lần nữa. Không biết người còn như lúc nãy không?
Simeon hỏi.
Ai mà biết, khuôn mặt người sáng láng chừng nào?
Còn hơn là mặt trăng vào một đêm thanh quang.
Trên miệng người có nụ cười Thiên Chúa.
Và từ mắt người chảy ra một giọt nước mắt Thiên Chúa.
Người không nói lời nào, nhưng nơi người tất cả đều là lời cầu nguyện.
Vậy người đã thấy gì?
Thiên Chúa, cha của người. Anh nghi điều đó sao? Chỉ có thấy như vậy mới có diện mạo này. Và tôi nói sao? Còn hơn là thấy Thiên Chúa. Người ở trong Thiên Chúa, lời với tư tưởng và cách đấng yêu nhau. À,
Levi nói, và ông cũng như xuất thần.
Chính vì vậy mà tôi nói rằng chúng ta không được phép ở lại đó. Hãy coi cả vị tông đồ của người, người cũng không muốn ở với người.
Đúng vậy, thầy Chí Thánh, còn hơn là đất khô cần nước. Người cần được dìm ngập bởi tình yêu Thiên Chúa. Sự thừa ghét quá lớn ở chung quanh người.
Nhưng tình yêu cũng rất lớn lao. Tôi muốn, đúng, tôi làm. Thiên Chúa tối cao hiện diện ở đây. Tôi dâng mình tôi và tôi nói, lạy Chúa, Thiên Chúa tối cao, Thiên Chúa và Cha của dân người, đấng nhận và thánh hóa các con tim và các bàn thờ và xác xế các vật hy sinh đẹp ý Chúa. Nguyện ý Chúa xuống như ngọn lửa và tiêu hao con đi như lễ hy sinh cùng với Đức Kitô, như Đức Kitô và bởi Đức Kitô, con Chúa và đấng Messiah của Chúa, Thiên Chúa con và thầy con phó thác mình con cho Chúa, xin Chúa nhận lời con.
Matthia, sau khi đã đứng với hai tay giơ lên để cầu nguyện, ông trở về ngồi trên đống cành cây như ngồi trên cái ghế. Mặt trăng đã ngừng soi sáng cái hang vì nó quay về phía tây. Ánh sáng của nó còn tỏa trên miền quê, nhưng nó không còn vào trong chỗ này. Và như vậy, các khuôn mặt và mọi thứ đều biến mất trong bóng tối duy nhất. Các lời nói cũng hiếm hoi và các giọng nói yếu dần. Cho tới lúc cơn buồn ngủ thắng thiện chí thì không còn lời nào rõ ràng, và đôi khi không có câu trả lời. Vào lúc rạng đông, cái lạnh buốt giá là sự kích lệ chống lại cơn buồn ngủ, và họ đứng lên, đốt các cành cây để sưởi các chi thể tê cứng của họ.
Người sẽ làm sao? Chắc chắn người không nghĩ tới bữa.
Levi nói run rẩy, đập hai hàm răng.
Và người có chút đồ ăn nào không?
Eli hỏi, và ông thêm.
Bây giờ chúng ta chỉ có tình yêu và một tí thực phẩm tội nghiệp. Và hôm nay là ngày Sa-bát.
Anh biết không, chúng ta hãy để tất cả đồ ăn của chúng ta ở cửa hàng, rồi chúng ta đi. Chúng ta luôn luôn có thể tìm được một cái bánh trước buổi chiều tại nhà Raken hay nhà Elysia. Và chúng ta sẽ là sự quan phòng cho đấng quan phòng. cho con của Đấng đã cung cấp tất cả cho chúng ta.
Giuse đề nghị.
Đúng, đúng. Chúng ta hãy đốt lửa lớn để thấy rõ và để sưởi. Rồi chúng ta mang tất cả lại đó và chúng ta đi trước khi người hay vị tông đồ ra ngoài cùng với rạng đông và nhìn thấy chúng ta.
Và trong ánh lửa, họ mở giỏ sách của họ, lấy bánh ra, phò mát khô, vài củ khoai. Họ lấy một ôm củi và đi ra, không gây tiếng động, trong khi Matthias soi sáng cho họ bằng một cành cây rút ở đống lửa ra. Họ đặt tất cả ở lối vào hang của Giê-xu. Đống củi ở dưới đất, ở bên trên củi là bánh và các thực phẩm khác. Rồi họ rút lui, lại băng qua con suối, người nọ theo sau người kia. Họ ra đi vào lúc khởi đầu tia thứ nhất của rạng đông, lặng lẽ mà bỗng chốc một con gà trống xé tan.
Ăn mày trên vai tái tê, Chúa bước trong đời đến với con người, van xin tình mến nào ai có biết. Thế nhưng trần gian đóng cửa cài then, tránh xa mặt ngài liếc mắt lặng yên. Với tâm thần gầy lang thang đổ đây, tìm người yêu dấu biết ở nơi nào. Chúa ơi xin thương xót con, đã có một lần con đã quên. Tình ngài đã đến chịu chết cho con đã hưng hờ xa lánh ân tình cha. Đã biết bao lần đi trong gió sương, biết mây dặm trường trông ai xót thương. Chúa vẫn một mình gánh vác thập hình, trên con đường đó chẳng ai chiêu cố. Chúa như người cha ngóng trông người con đã đi hoang đàng kiếp sông lầm than, mắt ngóng mây trời bay theo gió đưa, tìm người yêu dấu Chúa mong con hoài. Chúa ơi xin thương xót con, đã có một lần con đã quên. Tình ngài đã đến chịu chết cho con đã hưng hờ xa lánh ân tình cha. Chúa ơi xin thương xót con, đã có một lần con đã quên. Tình ngài đã đến chịu chết cho con đã hững hờ xa lánh ân tình cha. Chúa ơi xin thương xót con, đã có một lần con đã quên. Tình ngài đã đến chịu chết cho con đã hững hờ xa lánh ân tình cha. Mấy nỗi nghẹn ngào cô đơn xiết bao, mãi đến hôm nào tan đi đớn đau. Chúa vẫn mong chờ dấu vẫn hưng hờ, khi con gặp Chúa chẳng thương chẳng nhớ. Đến nay lòng con thấy như bừng lên, xót xa ân hận Chúa hơi tình con.
thánh giá của Ngài cho con vác thay, để Cha tha thứ tháng năm hưng hờ. Chúa ơi, xin thương xót con, đã có một lần con đã quên. Tình Ngài đã đến chịu chết cho con đã hưng hờ xa lánh ân tình Cha. Chúa ơi, xin thương xót con, đã có một lần con đã quên. Tình Ngài đã đến chịu chết cho con đã hưng hờ xa lánh ơn tình Cha.
Thưa quý khán giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.